xòe ô che nắng dâm mặt đường em đi.
Đang nghe đã phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để sau đây thì Nam An xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và gửi lời chào thân ái Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị Hiền Lương, xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa với quý vị, những ngày hôm nay là những ngày đẹp trời, thì không biết là Hiền Lương có những cái tâm tình gì để chia sẻ với quý thính giả. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thì cũng đã nói qua những cái thương trường, chiến trường rồi phải không ạ?
Yeah.
Thì kỳ này thì không biết là Hiền Lương có những cái chuyện gì cần chia sẻ với thính giả?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Thì cũng vòng vo trong cái vấn đề cuộc sống. Thì đôi khi có những cái vấn đề mà nó rất là thương tình, nó xảy ra trong mỗi gia đình chúng ta. Nhưng mà có những cái vấn đề mà đôi khi mà chúng ta rất là nan giải, không biết phải suy nghĩ như thế nào, không biết tỉnh ra làm sao và chọn một cái phương pháp như thế nào để cho mà mọi sự việc, mọi cái vấn đề nó hợp lý một cách rất là ổn thỏa, đều được trong gia đình được vui vẻ. Thì cũng giống như là một cái câu chuyện là cho và nhận, hay là những cái vấn đề mà cùng nhau để mà xử lý nhiều cái tình huống, những cái vấn đề trong cuộc sống, nhất là trong mỗi gia đình. Giống như là các em nhỏ mới lớn, chuẩn bị phải là vào đại học, hay là các em chuẩn bị chập chững bước vào đời, rất là thích ra ở riêng, hoặc là muốn chọn những cái trường xa gia đình để đi học, để thử nghiệm cuộc sống, để muốn biết được rằng là khả năng của mình như thế nào. Và cũng theo một cái trào lưu giống như là chứng minh mình là cái người đã trưởng thành mới lớn, cũng muốn có một cái điều gì đó để mà thay đổi cái cuộc sống. Mà bao nhiêu năm ở với bố mẹ trong cái vòng tay thì như thế nào, người ta muốn thoát ra như giống như là chim mà kéo bằng là đủ lông đủ cánh, bắt đầu là muộn đi sẵn một mình, đại khái là như vậy. Thì theo chị thì nghĩ như thế nào?
Theo mình thấy những cái khó khăn mà mình gặp được rất là nhiều gia đình, đó là cái sự đối thoại giữa cha mẹ, communication giữa cha mẹ và con đó, nhất là những người mà có con lại đi ở đây đi học rồi về nhà, rồi cái sự cái ngôn ngữ nó không có gọi là
cập nhật theo cái xã hội hiện đại.
Cha mẹ nhiều khi muốn nói một cái chuyện cho con nhưng mà con là không có, như cha mẹ lúc nào, nhất người Việt Nam chúng ta vẫn giữ cái truyền thống Việt Nam. Còn những cái người trẻ lên đây họ học và họ nói tại sao cha mẹ nói như vậy này kia, nó không có vẻ thích hợp với cuộc sống của những đứa nhỏ lên đây, thành là cái communication. Rồi cái dụ như cha mẹ nói con không nghe chẳng hạn, thì con nó lại cãi lời, hoặc là lúc đó thì cha mẹ lại giận, lại không muốn nói nữa, hoặc là la, rồi đứa con lại giận, lại không muốn nói chuyện nữa. Cái communication là mình thấy cái đó có nhiều trường hợp giữa đối thoại giữa cha mẹ và con cái nó cũng rất là khó khăn.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, như em thấy còn một số các em nhỏ mà lúc mình còn nhỏ chập chững thì mình đi học tại trường thì bố mẹ thường thường là rất là lo lắng cho con cái, nhất là những phụ huynh mà có điều kiện rất là thích cho con mình đi học trường tư. Thì sau khi học trường tư rồi thì rất là có nhiều cái cơ hội cho các em vào những cái trường nổi tiếng. Chính những cái trường nổi tiếng đó thì nó giống như một cái trào lưu vậy đó, là một sự thách đấu giữa tất cả các học sinh với nhau, để sau này mình ra trường là thể sẽ có một số cái công ty nước ngoài hoặc là trong nước lớn để mà đi tìm những cái nhân tài, thì thường thường vô những cái trường lớn như vậy, em nghĩ là như vậy. Thì các em cũng có một cái mục tiêu hay là có một cái định hướng của mình đã tính ra trước rồi, thì đó là một cái điều tự nhiên mình thấy. Nhưng mà có một số em thì trong một cái gia đình rất là khó khăn, đôi khi còn muộn vào những cái trường lớn thì cũng không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi về khả năng học, ngoài ra có nhiều cái yếu tố cộng lại thì mới được vào những cái trường đó. Ngoài ra thì em thấy có một số em thì học rất là giỏi, không được học những cái trường tư hoặc là những cái trường mà nổi tiếng. Nhưng mà có một số bạn nhỏ rất là thành công trong cái vấn đề mà học vấn, nhất là cái một số em người Việt Nam của mình học cũng rất là giỏi, thì được chính phủ tài trợ cho những cái khoản học bổng, thì cha mẹ cũng đỡ cái số tiền đó, nhất là với những cái phụ huynh mà không có cái khả năng tiền income là quá cao thì các em được cái như vậy. Nhưng mà bù lại cái tiền sách vở và tiền ăn uống hoặc là mượn nhà đôi giày, em thấy cái việc này cũng lớn chứ không cũng phải là nhỏ, nhưng mà nó cũng có nhiều cái vấn đề rất là khó khăn, nhất là hai cái quan điểm sống suy nghĩ của cái tư tưởng của người Việt Nam của mình và là tư tưởng của cái giới trẻ ở bên Mỹ, thì có những cái suy nghĩ rất là trái chiều, có những cái phóng khoáng theo cái thời đại ở bên này. Cho nên là các em theo cái suy nghĩ riêng và cái cá tính độc lập, muốn tự mình phải là học hỏi bươn chải ra, muốn mở mang ra, đi ra một cái con đường mới theo cái chủ nghĩa của tư tưởng của các em. Nhưng mà với cha mẹ thì thường thường á, nhưng mà tư tưởng của cái người đông của mình, và nhất là cái người Việt Nam mình, thường thường người nói là con cái phải theo cha mẹ hưởng, giống như là rất là thích con mình phải là học những cái ngành nghề có chút danh giá về xã hội. Ví dụ như bác sĩ hay là nha sĩ hay là những cái ngành nghề mà mang tính chất là có vẻ là nó hơi nghiêng về cái vấn đề là cao. Thì các em đôi khi không có thích những cái ngành nghề đó. Rồi cũng cố gắng học cho vui lòng bố mẹ. Nhưng mà có một số em rất là ngộ nghịch mà từ đi học những cái ngành nghề khác, và thậm chí coi như là phấn đấu đến nỗi mà gái gỗ với bố mẹ dọn nhà đi luôn, đi ra ở riêng ra, rồi từ đi học những cái ngành nghề mà mình yêu thích. Rồi ba mẹ nhà rất là buồn đau khổ, khi nào cũng khóc nói tới là cứ rất là buồn thương xót con mình. Nhưng mà đôi khi là mình không hiểu những cái tâm trạng của cái suy nghĩ của cái lớp trẻ, đôi khi mình làm phụ huynh á, cái tư tưởng của mình hồi xưa thì nó khác với cái thế hệ bây giờ. Đôi khi mình cũng thoáng ra một chút xíu, cũng cho các em có một cái định hướng theo cái quyền tự do các em lựa chọn. Mình làm cha mẹ chỉ có hướng dẫn con cái thôi. Giống như là những cái điều gì mà sai thì mình có thể hướng thôi. Còn cái vấn đề quyết định theo cái con đường mà về tương lai của các em thì mình nên tôn trọng theo suy nghĩ của các em. Tại vì mình không bắt các em phải theo cái tiêu chuẩn của mình đặt ra, mà phải để cho các em làm theo cái khả năng của các em, để các em mới có cái đủ cái nghị lực và đủ cái điều mà để các em để học chuyên ngành và chuyên môn những cái vấn đề mà các em yêu thích. Nhưng mà em thấy cái cuối cùng là làm cha mẹ thì cũng rất là đau khổ khi mà có những cái điều mà mình định hướng cho con mình mà con mình là không theo, đó là một cái điều rất là buồn. Nhưng mà cũng quý cô quý bạn cũng không nên như vậy, tại vì tất cả những cái gì mà mình trời sinh ra thì cái sự tạo hóa về cái vấn đề mà mình làm được cái gì cho con mình, đó là cái điều hạnh phúc nhất. Khi mà mình thấy con mình nó được vui vẻ, được sức khỏe và nó lựa chọn một cái con đường của nó theo cái ý nó muốn, đó là một cái điều em thì nghĩ rất là tốt. Còn nhiều em thì không có ý thức được, thì khi mà bố mẹ mà có những cái lời nói hay là cái gì đó là bắt đầu bắt mạng lên và có những cái hành động, có thể là nói lại hoặc còn có những cái cử chỉ hoặc là làm ra những cái việc mà rất là đau lòng, hoặc là bỏ nhà đi luôn, không có mang tới cái suy nghĩ của bố mẹ, hoặc là thích làm cái gì thì làm. Rồi một số em là phải giống như là thả coi như là theo trôi theo cái cuộc sống trải dài, ra ngoài thì gặp những cái sự cám dỗ của bạn bè, rồi những cái chỗ nơi vui chơi không có lành mạnh lắm, rồi kẹo dài kẹo tuột luôn, coi như là cũng không đau vào đau hết. Cho nên là không riêng gì tất cả mọi chúng ta, nhưng mà tất cả các nơi hay là các nước trên cái thế giới này, nhất là những cái lứa tuổi mà bắt đầu chập chững vào đời thì thường hầu như là đều rất là khó khăn để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó. Cho nên là em thấy đó là một trong những cái vấn đề mà rất là nan giải đối với những em mới lớn, cũng giống như là làm bố mẹ là một cái điều rất là khó khăn. Theo chị nghĩ thì cái vấn đề này thì chị có ý kiến gì không?
Không, thì Nam Anh thấy Hiền Lương đưa ra nhiều cái vấn đề, có thể là đây là cái xã hội mà cái hội nhập của những người Việt Nam mình khi mà qua bên đây á, là vì phải lo cho gia đình nên nhiều người không có được cái phương tiện để mà học, để mà có thể mà hòa nhập với cái xã hội. Rồi tới con của mình thì lúc nào những người mà cha mẹ đều thương con là muốn cho đứa con mình nó thành công ở đời. Thành ra nghĩa là làm rất là cực khổ để mà có tiền để cho con mình ăn học. Và mong muốn rằng cái sự học hỏi đó nó sẽ đem lại cái sự thành công trong cuộc đời của nó. Nhưng nhiều người con rất là thương cha mẹ, biết được cái sự hy sinh của cha mẹ. Nhưng nhiều người không hề biết, không nghĩa là tại vì người cha mẹ nhiều lúc á, nếu mà đi làm việc một ngày mười mấy tiếng ngoài đường thì làm gì mà có thời giờ mà dạy dỗ con. Thì những người con đó họ không dạy dỗ, không có cái sự mà theo dõi, cũng không có cái sự kêu là theo sát cái đứa con và không có biết được cái những cái tâm tình, những cái khó khăn, vui, những cái buồn đứa con. Thành ra người con, cái sự khoảng cách giữa cha với mẹ, với những người con đó càng ngày càng xa. Và một trong những, mình đừng có nói con, cũng như đừng có nói cha mẹ ai lỗi ai, như khi nhìn lại tất cả hai bên đều lỗi hết. Lỗi là mình, thứ nhất là mình hy sinh có con quá, không có thời giờ lo cho con mình nó có cái sự khoảng cách, nó nhiều lúc nó cần cha ngần mẹ, nhưng nó không có thể nào có cái thời gian để gần cha gần mẹ. Có một cái chuyện đọc nghe rất là cảm động. Người con đó nói với mẹ, nói con để dành tiền bao nhiêu đây con cho mẹ. Mẹ nói để làm gì? Để mẹ đừng có đi làm, mẹ ở nhà với con đêm nay chẳng hạn. Thì đó là cái sự khao khát của một người con để mà được một người mẹ ở gần, để mà thông cảm, để mà vui buồn dù chỉ một ngày cũng nghe là làm cho người con đó nó thấy là cái sự ấm cúng của sự cần thiết của cuộc đời. Đó là cái năm anh thấy nhiều lúc như vậy, những lúc cha mẹ quá thương con, quá hy sinh mà không biết rằng có những lúc mà người con rất cần cha cần mẹ ở một bên với mình.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, để em tiếp về cái phần chị vừa nói ra thì em nhớ là một điều như thế này nè. Cái nỗi khổ lớn nhất của cha mẹ cùng của các em sống ở Mỹ là về cái ngôn ngữ. Thật sự ra mà nói á, giống như giờ chừ mình muốn diễn đạt những cái điều gì mình dạy dỗ cho con mình, hay là những cái điều gì để mình muốn nói về con mình, thật ra không phải là mình không có cơ hội để nói, mà cái ngôn ngữ của mình diễn đạt không, các em không thể nào mà hiểu hết được. Tại vì các em nửa này nửa nọ, tiếng Việt thì biết chút chút, tiếng Anh thì bố mẹ không nói, không hết từ, không hết ý, và không thể nào mà truyền đạt được hết những cái nội tâm, những cái lời mà bố mẹ muốn truyền đạt cho con cái. Đó là một cái điều rất là đau khổ đối với người cha và người mẹ khi mà sinh con cái ở nước Mỹ. Và cái vấn đề thứ hai là đứa con ở bên Mỹ nó học hay là làm những cái công việc hay là ở trường hay nhiều cái ở bên này nó có nhiều cái áp lực dữ lắm. Nhưng mà làm cha mẹ ở bên này thì công việc nó nhiều quá, nó bề bộn và làm rất là quần quật. Cái mục đích sống của chúng ta ở nước ngoài thì muốn cho con em mình khi nào có một cái đời sống cao hơn và một cái cơ hội ra đi ra ngoài để bằng với bạn với bè. Nhưng mà cái quan điểm của các em, như em đã từng thấy có một số em á, cả con của cái cô nó cũng quen với em á, em tới nhà chơi thì cô mới nói rằng là buồn quá đi. Em hỏi tại sao buồn, bà nói rằng là cái nhà mua sống ở nước Mỹ mà chục năm làm cực khổ để mà trả tiền nhà tiền đồ này kia cái nọ. Tại vì nó nói với chị là bà nói nó không cần cái nhà này, nó không thích, ba mẹ chết xong là bạn đi chỗ khác ở, không ở nhà này, thích ở thế cái kiểu này. Mà nhiều khi một đứa trẻ lớn lên thì nó suy nghĩ sao thì nó nói vậy. Nó không có một cái điều mà nói như vậy là làm đau lòng bố mẹ, không khe, cứ nói thôi. Rồi làm cha mẹ thì nghĩ như vậy thì rất là buồn. Rồi nhiều khi mình nói về con mình la thì không được, mình đánh cũng không được. Rồi cái ngôn ngữ khi mà nói diễn đạt bằng tiếng Anh với con mình không có hết tư, mình không đủ chữ để mà mình nói với con mình. Cho nên đó là một cái điều rất là đau khổ. Cho nên là không ngoài lề rằng là còn một số trường hợp khi mà nói quá nói lại rồi đem đến những cái điều rất là đau buồn đến cho người lớn cũng giống như các em nhỏ. Cho nên từ đó các em nhỏ buồn rồi đi ra ngoài, rồi đây là một cái nơi có nhiều điều kiện để mà vui chơi. Sân chơi thì lành mạnh có, không lành mạnh có, thì tùy theo cái ý thức của các em và cái mái của các em nó yếu hay là nó mạnh. Nếu yếu quá thì rất là dễ bị lôi cuốn trong những cái vấn đề là cái này cái nọ, nó sẽ bị tuột dài theo cái tương lai của các em. Đó là điều chắc chắn. Mà nhìn trong xã hội bất cứ chỗ nào mình cũng đều rất là dễ dàng để mà nhận thấy ra cái điều đó. Cho nên là như em thấy rằng là cái điều mà chúng ta mà nên luôn luôn phải nghĩ rằng là theo cái thế hệ và cái nhịp sống, theo cái nơi, môi trường và điều kiện sống, chúng ta cũng nên thoảng một chút xíu. Tất cả những cái gì thì mình có cái thời gian và mình chậm rãi để mình nói với các em nhỏ một cách chậm rãi thì em thấy nó có hiệu quả hơn. Cho khi mà mình bực tức lên công việc ở nơi làm việc hoặc là những cái nơi mình đi kiếm tiền rất là khó khăn, rồi nhiều cái vấn đề rất là stress, rồi về nhà rồi con cả như vậy nữa, rồi mình la lỗi ôm xòm lên, rồi mình nói hay là mình có những cử chỉ làm cho các em nó buồn. Khi nào buồn nó như vậy thì nó có thể dẫn tới rất là nhiều cái tình trạng khác nhau mà trong xã hội chúng ta như em thấy rất rất là nhiều. Nhưng mà đó là những cái vấn đề rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái cuối cùng là dẫn đến những cái hậu quả là phải là tách biệt gia đình, hoặc là đi biền biệt, hoặc là có những cái vấn đề nó xảy ra. Thì đương nhiên cũng không ngoại lệ, có các em rất là ngoan, sống theo cái môi trường ảnh hưởng của người châu Á mà rất là nhiều, nói cái gì nghe theo cái đó, và có một cái nề nếp truyền thống theo cái Á Đông. Và em thấy cũng có như em rất là ngoan. Rồi em thấy có một số em nhỏ, bố mẹ thì ly hôn, rồi mỗi người mỗi nơi, rồi giọng thấy cái cuộc giọng rất là chịu khó và cũng là ý thức được. Và cũng có một số em ở với mẹ thôi, không có ở với bố gì mà rất là thanh tai, cũng học lên được bác sĩ, học lên được nha, học lên nhiều cái khác nhau. Mà là xã hội thì đương nhiên là muốn màu muốn vẻ, mình không có thể nào mà mình có thể nói là quả quyết rằng là ồ con tôi ngoan lắm, học rất là giỏi, sau này là thành đạt. Không ai dám nói câu đó hết. Đó là cái điều không thể nào mình dám nói câu đó. Nhưng mà mình chỉ có cái định hướng và có một cái lời khuyên cho con cái của mình để nó có một cái tương lai theo cái kinh nghiệm sống của mình để mình truyền đạt lại cho con mình. Nhưng mà rất tiếc một điều là cái ngôn ngữ là một cái điều khó khăn nhất. Khi mình diễn đạt với con mình những cái lời lẽ, những cái điều mà mình muốn nói thì đó rất là khó khăn. Cho nên là cái vấn đề là thường thường là nó xảy ra rất rất là nhiều. Cho nên là em thấy cái trường hợp như vậy thì thấy cũng có nhiều cái vấn đề rất là đáng tiếc nó xảy ra. Nhưng mà cũng có một số phụ huynh rất là may mắn, có con em nó ý thức được và sống và làm theo cái nguyện vọng của bố mẹ và làm hết tất cả những cái gì mà hy sinh của bố mẹ dành cho, là đứa con rất là ngoan, chăm chỉ học và đi một cái tương lai rất là tốt đẹp. Nhiều khi các em ra trường rồi bố mẹ đi mà hai chân khập khiễng, tay chân run run mà đến để mà nhìn thấy con mình mặc được cái áo choàng, đội cái nón, trong lòng rất là xúc động. Và họ nghĩ rằng là cả một cuộc đời hy sinh, bỏ tất cả những cái gì ở lại quê nhà, đi lên đên trên biển cũng có cái sống và cái chết như thế nào để đưa con mình đến một cái điều mà tốt đẹp nhất. Rồi cuối cùng họ cũng sẽ được những cái thành quả mà cái điều mà họ mong ước. Thì cũng số phụ huynh thì cũng vẫn đạt được cái ước mơ. Chứ không phải là cái vấn đề là ai cũng phải là gặp những cái vấn đề trở ngại như vậy. Theo chị thì như thế nào?
Không thì mình cũng đồng ý. Tại vì cuộc đời mà, nhưng mà mình chỉ nói rằng là tội nghiệp cho những cái người, những em nhỏ nhiều lúc cha mẹ đi hết rồi vì công ăn việc làm. Nó không có thời gian để mà tâm tình với người cha mẹ, không có thời gian để trải qua những cái giây phút mà ấm cúng gia đình. Và qua đây nhiều khi cha mẹ có tiền nhiều quá rồi họ có những cái kiểu sống của họ. Họ tưởng rằng là tiền là đem lại tất cả chẳng hạn. Nhưng mà đến khi khám phá ra người con của mình nó không có phải như mình muốn, rồi nó có những cái sự đổ vỡ, rồi cái lúc ra mình nghĩ mình nói nhiều lúc mình phải có những cái giây phút tạo ra một cái mái ấm gia đình, thì cái nền tảng gia đình nó mới được vững chắc. Và khi nhìn được con của mình, khi mà nó có được cái kêu là truyền đạt được cái, có được cái tư tưởng cũng như có cái nền tảng gia đình, thì người con ít khi nào mà bị gặp những cái kêu là đổ vỡ hết.
Như em thấy thường thường ở bên Mỹ này thì cái cuộc sống thì nhất là các em bắt đầu mà vào đại học á chị, nó có nhiều cái khó khăn khác nhau. Chị nghĩ như thế nào?
Thì nhiều lúc mà bởi vì không có sự cảm thông với cha mẹ, hoặc là cha mẹ cứ gặp con rồi cứ la rầy, hoặc là nói những cái gì giống như là mình hồi nay mình nói khó khăn về ngôn ngữ không hiểu hết. Thì khi mà đứa con mà được nghĩa là được chọn con đường là đi học, là lúc nào muốn chọn đi xa thì xa, không
đi
có
mất
sự
tiêu luôn.
Kiểm soát của cha mẹ, nó muốn làm gì làm và cảm thấy mình rất là cái là người đó free, tự do rồi đó. Mà đó là những cái, còn cha mẹ thì thấy con mình đi là lúc nào cũng không biết con mình nó làm sao, nó gặp những cái chuyện gì xảy ra, rồi cũng là một thêm một chuyện lo. Bởi vì đó là những cái khó khăn mà cha mẹ gặp phải. Thành ra Nam Anh không hiểu là đối với Hiền Lương thì có những cái khó khăn gì nữa.
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Như theo em thì em chưa có con để mà học lên tới đại học cao. Nhưng mà trong tương lai thì nào mình cũng sẽ bước tới cái ngưỡng cửa đó. Nói chung là mình không hiểu tới lúc đó thì mình sẽ như thế nào. Cho nên mình cũng không dám nghĩ được là nó xấu ra làm sao hay là đẹp như thế nào. Mình chỉ nhìn được những người chung quanh, các anh, các chị và các cô, các bạn, các thế hệ đi trước. Có những con cháu thường thường mình thấy như vậy. Và trong bà con trong gia đình thì mình cũng thấy. Nhưng mà theo em á, sau này mà con em á, mà lớn lên á, thì em cũng sẽ cố gắng đưa ra cho một cái mục đích. Đó là cái ý của em thôi. Còn không biết theo chị hay là quý thành già thế như thế nào. Tại vì như em thấy là thường thường ở bên này á, là các em học lớn lên lựa chọn cái nghề nghiệp á, là một phần. Còn một phần là do một cái điều kiện của mình, cái tiêu chuẩn của mình. Nó được chính phủ cho cái tiền học hay không? Hoặc là cho cái trường nọ vào học hay không? Nó có đủ cái tiêu chuẩn để mà con mình muốn vào đó hay không? Rất là nhiều cái yếu tố để mà được hay là không. Chứ không phải cái vấn đề mình muốn là nó được. Tại vì ở Mỹ là chị biết rồi, làm tất cả cái gì theo là cái nguyên tắc và cái luật lệ. Chứ không phải có tiền là mình sẽ tới đó được. Nó không phải là như vậy. Thì theo em thì sau này mà con của em mà nó lớn lên thì em sẽ nói rất là rõ ràng là bây giờ ví dụ như mà nằm trong cái học bổng á, được chính phủ tài trợ á, thì đó là một cái điều may mắn, là mình cũng yên tâm rồi, chỉ lo những cái phần về sách vở và ăn uống thôi thì cũng đỡ. Còn nếu mà giả sử như mà nó nằm trong cái diện mà phải đóng tiền á, thì em thấy rằng là around khoảng trung bình một em nữa là khoảng 150,000. Là một năm là around có như khoảng 60,000 là một em. Thì chị thấy đi nhân lên around em nghĩ là khoảng 150,000. Thì 150,000 thì em sẽ nói với con em rất là nhất định. Ok, bây giờ con học từ đây cho đến đây. Ra trường á, là tổng cộng là chừng đó tiền. Ok, thì bây giờ con từ mượn tiền để đi học cái này đi. Sau khi con tốt nghiệp ra trường rồi, mẹ là cái người pay off hết cái tiền này. Đó là cái suy nghĩ của em. Còn nếu mà con không học ra nổi thì con phải tự trả cái tiền này. Đó là cái suy nghĩ của em. Tại vì á, em nghĩ như thế này nè. Có một số em á, thấy cha mẹ đầy đủ điều kiện á, cho tiền cho con đóng tiền học đầy đủ á, thì đôi khi là
ỷ lại.
Không phải là ỷ lại, mà chị nghĩ một điều như thế này nè. Cái tiền của mình xài á, khi nào mình cũng suy nghĩ hơn. Còn cái tiền của người khác đưa mình xài á, hoàn toàn khác nhau. Cho nên là mình cứ để các em tự phải biết rằng á, là cái này là tiền nợ, các em phải mượn tiền để học. Các em phải có cái trách nhiệm về cái cuộc đời của mình, cái trách nhiệm về cả tương lai của mình. Đó. Nhưng mà mình làm để làm gì? Mình làm để cho con mình. Thì mình cũng có trách nhiệm với con mình. Nhưng mà mình phải có cái cách để mà con mình nó phải theo. Còn nếu mà mình không theo á, là từ mình làm khổ cho nó mà nó cũng làm khổ cho mình. Bây giờ cha mẹ cho ăn học rồi đâu còn lo nữa. Tự nhiên một cái gì mà nó dễ dàng á, là thường thường nó không có hiệu quả. Và không có một cái động lực và không có mục tiêu để nó đi. Bây giờ là nó không cần biết, nó phải phấn đấu học cho nó xong, để ra để cho má mình trả xong cái cục nợ này. Thì nó phải có cái mục tiêu để mà nó học, nó đạt được cái kết quả đó. Còn mình mà cứ để là cứ tháng nào là mình cứ đóng tiền, hay là quỹ nào mà đóng tiền quỹ đó, nó không còn cái gì đó, nó không còn cái mục tiêu của nó nữa, là mình không nên để cho nó như vậy. Rồi sau khi mà nó tốt nghiệp ra trường sống rồi á, thì mình có điều kiện mình trả pay off cái tiền nó cho nó, để cho nó bước vào cái cuộc đời của nó. Nó có những cái điều á, đầu tiên nhất khi nó ra làm việc á, nó không có cảm thấy là nó lo lắng nữa. Tại vì khi mà ra làm việc là phải chọn một cái nơi để cho nó làm việc cho nhiều tiền, để cho nó trả nợ. Nhưng mà nó không biết rằng nó chọn cái nơi nhiều tiền là cái nơi rất là nguy hiểm, không có cái lâu dài, là những cái công ty lớn là cần người, cần nhân tài. Nhưng mà nó rất là không có cái gì là lâu dài. Mà khi mà trả payoff tiền rồi á, là nó sẽ lừa vào những cái nơi chính phủ nó làm. Tại vì mới ra trường là chính phủ làm lương rất là thấp, cho nên không ai muốn làm. Nhưng mà về lâu về dài, con đường dài là từ mình phải build up ngay từ cái gốc của nó, là làm việc chính phủ từ từ bắt đầu lương nó lên. Thì khi nào mình có cơ hội mình học cao lên, mình nâng cấp lên, thì cái lương của mình càng ngày nó càng lên. Theo em nghĩ là nó như vậy. Còn nếu mà bây giờ mà ra trường thấy wow, cái chỗ này ngon quá, tới đây làm một cái luôn. Cái chỗ này, cái công ty này nó phá sản hay là lay off hay là bán cái công ty khác, nó nhảy từ chỗ này qua chỗ kia, cái cuộc đời nó làm cho cuộc đời của nó quá sóng gió, quá phức tạp, cũng tồi cho nó. Cho nên là mình hưởng một cái con đường cho nó, một cách đi ra mà nó có một cái basic như vậy, là cái nền tảng của nó là có như vậy, là nó yên tâm, nó làm việc. Nó chỉ cần lương ra mà khoảng 65.000 là nó ok rồi, là lương chính phủ. Còn mà nó nghe ra mà 80.000, 90.000 là hấp dẫn quá, là nó chạy từ chỗ này qua chỗ kia, là không khéo là nó trượt, nó trôi. Mà bao nhiêu cái lý tưởng của nó học ra rồi nó bị trượt trôi từ chỗ này qua chỗ kia, là nó chán nản, nó không còn muốn nữa, nó có nhiều cái cung bậc cảm xúc so sánh nhiều thứ vào nhau, là làm cho con người nó trở nên là nó không có tốt lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mình pay off tiền cho nó rồi á, sau này ra nó đi làm, nó để dành tiền, nó có cái gia đình nhỏ của nó bớt cái gánh nặng của cái tiền nợ của họ khi mà nó học, thì nó còn đỡ hơn. Chứ nó ra nó phải mua nhà, mua xe, rồi cái lo cái gia đình nhỏ, là bao nhiêu cái tiền để mà chi phí trang trải cái cuộc sống mỗi tháng của nó, rồi cộng với cái tiền nợ của cái tiền học nữa, rất là tội nghiệp. Cho nên là mình giúp cho con mình bằng cách là mình phải pay off cái tiền đó, rồi bắt đầu cho nó bước vào cái cuộc đời, đi một cái nền tảng cho nó êm ả, chứ mình không muốn con mình phức tạp. Đó là cái ý của em. Con không biết chuyện nghĩ như thế nào.
Dạ, Nam Anh rất là hoan hô. Dạ, và cái người đã có cái mục đích và mục tiêu để mà có thể hướng dẫn cái đời của con của mình. Đó là, và khi mà mình được giống như là Hiền Lương nói, thì chắc chắn cuộc đời của con mình nó sẽ được thành công và nhanh hơn. Và ngoài ra, khi đứa con mình cũng hiểu được cái tấm lòng của mình đối với con mình. Và như vậy thì chúng ta phải kết thúc chương trình ở đây. Đây là một điều rất là tốt thưa quý vị. Và ước mong rằng những người cha mẹ hôm nay nghe được thì cũng biết rằng là trên đời này cũng có những cái kêu là cái những cái chính sách mà rất là tốt cho
thôi,
tương lai.
Em chưa
mình
biết là còn đúng hay không đó. Không bị
cũng
chính
rất
sách
là hay đối với mình, cũng rất là đối với mình, thấy nhiều khi mình không nghĩ ra, nhưng mà hôm nay được nghe thì đó là một cái ý kiến hay để mình có dịp để mình suy ngẫm.
Yeah. Bởi vì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, như em thấy có một số em là thường thường nói chuyện với nhau là em biết lo gì lo, học có ông già bà già động tiền rồi, ra thôi kệ làm gì làm, tỉnh sau, không có cái mục tiêu, không có sự cố gắng, không có nỗ lực. Còn các em thì khi cha mẹ mà biểu là phải đi mượn tiền để mà đóng học phí, tôi làm gì biết không, vừa học vừa đi làm vừa đi cày. Những em là ra cũng thành công lắm nhưng mà rất là vất vả. Rồi tồi nhất đó là khi mà có gia đình đó, chị biết không, có một cái gia đình nhỏ rồi phải lo nhà cửa, nhất là mẹ em trai á, em gái thì còn đỡ hơn, mẹ em trai là phải là lo vợ con rồi gia đình, rồi phải trả là cái nợ cũ rất là tồi. Rồi bốn ba cuộc sống là làm đủ thứ chuyện, rồi nhiều khi làm hai ba job, mặt mày phơ phạc luôn. Rồi cuối cùng thôi, nó sẽ dẫn đến nhiều cái vấn đề là mỗi người là khác nhau. Thế em nghĩ là như vậy, cho nên em suy nghĩ hoài không ra. Cái cuối cùng em nghĩ ra một cái điều là mục đích của em là đưa ra là ý như vậy. Rồi sau này còn muộn không muộn thì rạng mà chịu. Còn thích thì cứ theo như vậy. Mình đưa ra cho con mình rất là rõ ràng, để cho cái con mình là hiểu như vậy. Chứ còn nhiều khi mình nói, mình lo cho con. Bữa em nói ra, cậu bạn ấy mình nói nha, sao già dữ vậy, mượn tiền như vậy phải trả tương lai. Nó không căng, tương lai không bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mình có cái vấn đề để cho mình đưa ra, mình phải chấp nhận như vậy, mình phải làm đúng ý như vậy. Còn mà mình không làm được như vậy á, thì bao nhiêu người khác thì cũng không có chuyện nào chuyện khác. Cho nên là mình nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cái cuối cùng là mình cũng điều, cái điều mà hy sinh của mình là mình cũng muốn đem hết tất cả những cái gì mình có được, mình cho con mình. Thì thôi, thì hôm nay như mình để dành lại được cả gì, thì mình xây một cái miệng gạch cho con mình bước đi, cho con có một đường phẳng lặng, để có một cái bế dịch cho nó, để cho nó bước ra cái cuộc đời nó êm ả. Chứ mình cũng muốn con mình phải phức tạp, ra phải tránh giành chỗ này đi chỗ kia thì cũng tội nghiệp. Đó là cái suy nghĩ của em. Còn em không biết quý vị hay chị suy nghĩ như thế nào thì...
Dạ vâng. Vâng, vì thời gian đã hết nên anh phải xin mời Hiền Lương nói lời kết để chúng ta hẹn nhau trong kỳ phát thanh tới.
Trước khi kết thúc chương trình thì em cũng thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật sự ra trên cái cuộc sống này không ai dám nói rằng là mình là một cái người mẹ, một người cha rất là mẫu mực, lo cho con mình thì như thế này như thế kia, hoặc là con mình là được sự dạy dỗ và bao bọc, hoặc là mình có tiền rất là nhiều để mình đem cho con mình một cái tương lai sáng lạng. Đó là một cái điều mình nghĩ thôi, nhưng mà trên thực tế là cái ý thức của mỗi em như thế nào và cái con đường của các em lựa chọn như thế nào, đó là một cái tương lai của các em quyết định. Còn mình là cái người hướng dẫn thôi, mình không có quyền quyết định cái vấn đề đó.
Dạ vâng,
theo em nghĩ là như vậy.
Vâng, tại vì thưa quý vị, như quý vị đã biết, mấy gần đây thì có những cái tin cha mẹ sẵn sàng, nghĩa là hối lộ để cho con của mình vô một cái trường lớn, để mà cái tương lai của con mình nó được tốt đẹp. Thì thưa quý vị, cũng đó cũng là một cái vấn đề.
Cuối cùng sao?
Cuối cùng thì những người mà hối lộ cho con thì họ khám phá ra thì họ lại không cho đứa con mình học những cái trường đó nữa. Đó là vì vậy nên thưa quý vị, nếu mà quý vị chọn cái ý kiến giống như Hiền Lương nói thì chúng ta chẳng những giúp cho con mình mà chúng ta, con mình cũng sẽ trở thành người lương thiện và người phấn đấu nữa. Cảm ơn quý vị.
Chào chị cùng chào tất cả quý thính giả. Hẹn quý thính giả trong kỳ phát thanh tới.
Hương rừng thơm đôi vắng, nước suối trong thầm thì cỏ xòe u che nắng dâm mát đường.
Sweet.